Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ bảy ngày 4 tháng 2 có những nội dung chính sau.
Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay của thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 2, tức ngày 10 tháng Giêng, tại hai điểm là khuôn viên trường Trung học cơ sở Cao Ngạn và tuyến đường Bắc Sơn Minh Cầu kéo dài thuộc phường Hoàng Văn Thụ. Đến thời điểm này, hai địa phương trên đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây.
Bằng nhiều giải pháp tích cực trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nên năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trong mục trả lời ý kiến bạn nghe đài tuần này, chúng tôi sẽ trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Lâm, tổ 4 phường Quang Trung, hỏi về chế độ chính sách. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với chủ đề Gặp mặt mừng đảng mừng xuân, mừng thọ hội viên cao niên, ngày 4 tháng 2, tức mùng 8, Tết Nguyên đán, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đầu năm mới Xuân Đinh Dậu 2017. Dự buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thành phố Thái Nguyên có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Được thành lập năm 1986, hiện nay Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên có gần 600 hội viên tham gia sinh hoạt tại 29 tổ hưu. Năm qua, câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Và kỷ niệm thành công 30 năm thành lập câu lạc bộ 1986-2016, câu lạc bộ đã duy trì tốt các hoạt động như phổ biến tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nói chuyện thời sự quốc tế, trong nước và địa phương, tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thông tin về kết quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh và thành phố, thường xuyên duy trì và tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, rèn luyện sức khỏe. Nhiều tổ hưu đã thành lập được các câu lạc bộ thể thao như cầu lông, thể dục dưỡng sinh. Đặc biệt, câu lạc bộ đã tích cực vận động các hội viên tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội tại địa phương. Cũng trong năm 2016, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và thành phố, câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã được làm việc trong trụ sở mới và nhà đa năng, khang trang, hiện đại. Về phương hướng hoạt động của câu lạc bộ trong năm 2017, ông Ngô Sĩ Hưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên cho biết.
Một, từ nghiên cứu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tập trung vào thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và quyết tâm triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về chỉnh đốn xây dựng Đảng. Hai là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của câu lạc bộ hướng về cơ sở. Ba, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, giao lưu với câu lạc bộ bạn du lịch trong nước và ngoài nước. Bốn, chuẩn bị tốt về ngoài mặt cho đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2021 của câu lạc bộ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, đã chúc mừng những kết quả mà câu lạc bộ đạt được trong năm qua và đánh giá cao những đóng góp của các hội viên trong việc tích cực tham gia xây dựng thành phố Thái Nguyên và tỉnh ngày càng phát triển giàu mạnh. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thông báo tới câu lạc bộ một số kết quả nổi bật của thành phố Thái Nguyên trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017 và mong muốn bằng trí tuệ của những người đi trước, các hội viên trong câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng tỉnh và thành phố Thái Nguyên để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Cũng tại buổi gặp mặt, câu lạc bộ đã tổ chức mừng thọ cho 84 hội viên cao niên có tuổi từ 70 đến 100 tuổi, trong đó có 25 cụ tuổi từ 91 đến 100, 12 cụ tròn 90 tuổi, 12 cụ 80 tuổi và 85 tuổi, 23 cụ 75 tuổi và 12 cụ 70 tuổi.
Thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối ngày 3 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Sàng tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng với chủ đề Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các trường học và các tổ dân phố của phường đã đem đến 19 tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại, mùa xuân, tình yêu đất nước, những ca khúc ca ngợi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những địa danh con người Thái Nguyên. Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới của phường Sa Sàng đã thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân, từ già đến trẻ. Đặc biệt những ca khúc điệu múa như ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, màu cờ tôi yêu, Đảng đã cho ta mùa xuân, Tổ quốc nhìn từ biển, Băng khuâng Trường Sa, Người mèo ơn Đảng được dàn dựng công phu và thể hiện bằng cả trái tim đã đem đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa dạt dào. Chương trình nghệ thuật quần chúng Mãi mãi niềm tin theo Đảng là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình cũng tạo sân chơi văn hóa văn nghệ bổ ích trong dịp đầu xuân, đồng thời tạo cơ hội để phát hiện bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ cho phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương.
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập phường Tân Lập, 13 tháng 2 năm 1987, 13 tháng 2 năm 2017, ngày 4 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập khai mạc giải cầu lông bóng chuyền hơi năm 2017. Tham dự giải thể thao toàn phường năm nay có sự tham gia của 17 tổ dân phố với gần 400 vận động viên. Ở bộ môn bóng chuyền hơi, các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung là nam nữ dưới 45 tuổi và trên 46 tuổi, thi đấu chia bảng. Ở bộ môn cầu lông gồm 6 nội dung, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ kết hợp từ 45 tuổi trở xuống, 46 tuổi trở lên. Mặc dù trước ngày thi đấu và trong buổi sáng khai mạc, trời mưa phùn khiến nền sân ướt, nhưng các vận động viên vẫn thi đấu rất nhiệt tình, tạo nên những pha bóng đẹp mắt ngay từ những trận đấu đầu tiên. Chị Phạm Thị Thủy, tổ dân phố 5, phường Tân Lập phấn khởi nói.
Ủy ban Nhân dân hôm nay là tổ chức giải thi đấu này thì là cầu nối giữa các tổ nhân dân mà cũng là để cho chúng tôi rèn luyện sức khỏe thể thao để anh chị em hàng ngày được tập luyện với nhau.
Những năm qua, phong trào văn nghệ thể dục thể thao quần chúng ở địa phương luôn được duy trì, đẩy mạnh ở các khu dân cư. Đặc biệt, bộ môn bóng chuyền hơi đã phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia luyện tập. Nhiều câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông được thành lập, tạo nên không khí luyện tập thể dục thể thao sôi nổi. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm qua, thì phong trào thể dục thể thao của phường thì thu hút được rất là nhiều các vận động viên tham gia. Đặc biệt là phường thì hiện tại có 17 tổ dân phố, thì cái số lượng vận động viên và các sân tham gia các cái chương trình hoạt động thể dục thể thao rất là rộng khắp trên địa bàn các khu dân cư. Và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường, thì địa phương tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động như các cái phong trào hoạt động về thể dục thể thao, về bóng chuyền và cầu lông. Và tới đây thì chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng cho tất cả các tổ dân phố tham gia, với số lượng là các đoàn vận động viên cũng như là diễn viên tham gia thì lấy nòng cốt là từ các tổ dân phố. Và sau đó thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái hoạt động để chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao cấp phường và cấp thành phố với các cái bộ môn mà theo cái quy định của đại hội.
Sau 2 ngày thi đấu, các đội và các tổ dân phố có thành tích xuất sắc sẽ được ban tổ chức trao giải. Việc tổ chức giải cầu lông bóng chuyền hơi không chỉ là hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường, mà còn gắn kết khối đại đoàn kết trong nhân dân ngày một lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sáng ngày 4 tháng 2, tức ngày 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu, đông đảo người lao động tại công ty cổ phần gỗ Phượng Anh có địa chỉ tại cụm công nghiệp số 5 phường Tân Thành đã có mặt tại trụ sở doanh nghiệp để ra quân sản xuất đầu năm. Sau khi lì xì đồ xuân cho người lao động, lãnh đạo doanh nghiệp đã giao nhiệm vụ và chúc cán bộ công nhân viên có một năm làm việc hiệu quả và an toàn. Trong năm 2016, công ty cổ phần gỗ Phượng Anh tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng và máy móc thiết bị hiện đại, hạn chế tối đa tác động đến môi trường. Những sản phẩm của công ty như ván sàn, cửa nội thất bằng gỗ có xuất xứ từ các nước châu Phi nhận được sự ủng hộ của khách hàng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Do đó, năm qua, công ty đã duy trì đà tăng trưởng, có doanh thu gần 30 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho gần 40 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Trong ngày ra quân đầu tiên, 100% người lao động của công ty đã có mặt đông đủ và bắt tay ngay vào công việc sản xuất cho kịp các đơn hàng của năm 2017. Ông Bùi Vạn Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ Phượng Anh, phấn khởi cho biết.
Kế hoạch năm 2017 thì chúng tôi cũng luôn luôn chủ động ổn định cái nguồn hàng đầu vào. Cái việc nữa là chúng tôi cũng không ngừng đầu tư cái máy móc thiết bị hay là những cái trang thiết bị để đảm bảo công tác môi trường trong sản xuất, để đưa ra thị trường những cái sản phẩm đạt chất lượng, để không ngừng nâng cao cái chất lượng để chúng tôi giữ vững cái uy tín trên thị trường. Mức tăng lương cho anh em cán bộ công nhân viên thì cũng rơi ở mức độ khoảng 10%.
Với sự có mặt đông đủ của cán bộ công nhân viên trong ngày đầu khai xuân là tín hiệu vui cho một năm sản xuất kinh doanh thuận lợi tại công ty cổ phần gỗ Phượng Anh, góp phần giúp doanh nghiệp giữ ổn định, đà tăng trưởng như mục tiêu đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra tại hai điểm, đó là khuôn viên trường Trung học cơ sở Cao Ngạn và trồng cây đô thị tại tuyến đường Bắc Sơn Minh Cầu kéo dài, phường Hoàng Văn Thụ, diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 2 năm 2017, tức mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Để Tết trồng cây diễn ra thành công tốt đẹp, đến thời điểm này hai địa phương Hoàng Văn Thụ và xã Cao Ngạn đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Để thực hiện thành công Tết trồng cây, sau khi nhận kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, xã Cao Ngạn đã họp bàn và thống nhất phương án triển khai. Theo ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn chia sẻ, xác định Tết trồng cây không chỉ góp phần là môi trường xanh mà còn là một giá trị truyền thống giáo dục con cháu nhớ lời dạy của Bác. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Chính vì vậy mà xã đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị từ khâu khánh tiết, thiết kế, quy hoạch các hố trồng, chuẩn bị dụng cụ đến phương án đảm bảo an ninh và huy động gần 500 người tham gia vào Tết trồng cây.
Để chuẩn bị cho cái lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ thì Ủy ban dân xã Cao Ngạn cũng đã làm việc với các cái phòng ban của thành phố trong công tác phối hợp để chuẩn bị cho cái lễ phát động. Bên cạnh đó thì Ủy ban dân cũng đã chủ động chuẩn bị các cái điều kiện để tổ chức lễ như là đào hố, rồi là chuẩn bị đất màu, rồi các cái vật dụng cụ cần thiết phục vụ cho cái lễ trồng cây. Và công tác đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi cũng đã xây dựng, giao cho công an xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo vị trí để xe của đại biểu, rồi là vị trí hướng dẫn các cái điểm hướng dẫn giao thông, đảm bảo tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trong lễ phát động.
Trường Trung học cơ sở Cao Ngạn được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2014. Nhà trường cũng đã huy động các nguồn xã hội hóa để trồng cây bóng mát, tạo cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, do diện tích sân trường khá rộng với trên 10.000 m2, nên sân trường vẫn chưa có đủ cây bóng mát cho học sinh học tập và vui chơi. Trong không khí vui tươi của mùa xuân, mặc dù là ngày đầu tiên các em học sinh đến trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhưng cô và trò đã bắt nhịp vào buổi học. Cô giáo Dương Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cao Ngạn chia sẻ, thật vinh dự khi nhà trường được chọn là địa điểm tổ chức Tết trồng cây. Nhà trường đã chỉ đạo đến toàn bộ giáo viên chuẩn bị chu đáo phục vụ Tết trồng cây.
Tạo điều kiện cho cái môi trường xanh sạch đẹp, đấy, cảnh quan môi trường là rất là cần thiết. Thế mà bên cạnh đó thì là không chỉ là mà còn đáp ứng cái tới bọn chị đang làm chuẩn. Cái vấn đề mà cây xanh bóng mát của nhà trường hiện nay đang rất là hạn chế. Cũng đang tăng cường trồng nhưng mà về điều kiện kinh tế là không có. Cho nên là huy động xã hội hóa cái vấn đề này cũng là khó khăn. Thế do đó là cái thời điểm này mà được hỗ trợ, ủng hộ cho cái vấn đề Tết trồng cây là nhà trường, tập thể, cán bộ, giáo viên, học sinh rất là phấn khởi và hào hứng tham gia, tích cực tham gia đấy. Mọi cái công tác chuẩn bị mà được giao cho là nhà trường rất là tích cực và nhiệt tình. Đây cũng là một cái dịp, một cái lễ trọng đại để giáo dục cái ý thức trồng cây, noi gương theo Bác Hồ đối với tất cả học sinh trong nhà trường.
Với em Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 6A, trường Trung học cơ sở Cao Ngạn, mùa xuân năm nay đặc biệt hơn bởi nhà trường được thành phố lựa chọn làm điểm tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017. Có lẽ niềm vui này được nhân đôi bởi Tết trồng cây sẽ mang lại bóng mát và cho những tiết học ngoài trời của các em cũng như tạo cảnh quan cho sân trường.
Thì cây xanh rất là quan trọng. Nếu như mà trong trường có nhiều cây xanh thì sẽ cho bóng mát, rồi chăm sóc tốt thì cây có thể là giúp cho các bạn giờ ra chơi có thể là vui chơi, rồi hoạt động thì tưới cây giúp cho có thể là khỏe hơn.
Với mục đích nâng cao ý thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Tết trồng cây, góp phần phát triển cây xanh đô thị, đồng thời tạo cảnh quan môi trường thành phố thân thiện. Điểm mới trong Tết trồng cây năm nay được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tại hai địa điểm thay vì một địa điểm như những năm trước. Tại điểm đường Bắc Sơn Minh Cầu nối dài, được Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ chuẩn bị chu đáo, là một trong 20 dự án lớn của thành phố Thái Nguyên và đang đi vào hoàn thiện. Trục đường Bắc Sơn Minh Cầu nối dài hoàn thành sẽ tạo cảnh quan đô thị cũng như thuận tiện trong việc đi lại của nhân dân. Việc tổ chức trồng cây đô thị hưởng ứng Tết trồng cây tại tuyến đường này không những tạo cảnh quan môi trường mà góp phần đánh dấu việc hoàn thiện của con đường. Tại tuyến đường này sẽ được trồng 60 cây xanh đô thị. Để Tết trồng cây diễn ra tốt đẹp, trước đó Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch lên phương án về đảm bảo hố trồng cây, số lượng cây xanh, dụng cụ và đảm bảo an ninh trật tự. Nói về vấn đề này, ông Phạm Minh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Ủy ban phường đã giao nhiệm vụ cho công an phường chủ trì phối hợp với ban bảo vệ dân phố xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ chức Tết trồng cây đô thị và hướng dẫn giao thông các phương tiện giao thông đảm bảo lưu thông trong thời gian tổ chức trồng cây tại khu vực Bắc Sơn đường Minh Cầu dài.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017 của thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 2, tức ngày 10 tháng 1 âm lịch đã được hoàn tất. Trong Tết trời mùa xuân, những chồi non đang vươn mình dưới nắng vàng báo hiệu một năm mới an lành và Tết trồng cây sẽ mang lại cho thành phố Thái Nguyên ngày càng xanh, sạch đẹp, giàu đẹp.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên có nhiều giải pháp nhằm tăng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm.
Năm 2016, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá nhanh, đã thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần tích cực trong việc mở rộng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm vẫn trong tình trạng trì trệ, làm ăn thua lỗ, dừng sản xuất, chủ sử dụng lao động bỏ trốn dẫn đến nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, đặc biệt là tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế từ cả phía cơ sở khám, chữa bệnh và người bệnh. Trước tình hình đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia đề xuất, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng cường phối hợp với các cấp, ngành có liên quan, ký kết nhiều quy chế phối hợp, tích cực đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, chỉ đạo quyết liệt đến từng bộ phận chuyên môn để kịp thời có các giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với triển khai thực hiện nghị quyết số 21 NQTU của Bộ Chính trị, tăng cường đôn đốc thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý tài chính, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, giám định chi phí khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chế độ cho người lao động. Với việc triển khai tích cực, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp, năm 2016, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt xấp xỉ 1,2 triệu người, tăng gần 50.000 người so với năm 2015. Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 4.000 tỷ đồng, vượt 2,01% kế hoạch giao năm 2016, tăng 24,5% so với năm 2015. Số nợ giảm xuống mức thấp 1,74% tổng số phải thu. Việc cấp sổ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia, thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cụ thể, trong năm đã cấp trên 41.000 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, nâng tổng số lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh lên trên 200.000 người, chiếm 99% so với tổng số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Cấp trên 1,6 triệu thẻ bảo hiểm y tế, xét duyệt, giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo chính xác kịp thời với gần 162.000 lượt người. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện đúng quy định với số tiền chi trong năm là trên 3.590 tỷ đồng. Trong năm 2016 đã có 2 lần tăng giá viện phí, vì vậy bài toán đặt ra là làm sao vừa đảm bảo được quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, vừa phải đảm bảo cân đối được quỹ bảo hiểm y tế. Trước tình hình đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với ngành y tế giải quyết kịp thời những vướng mắc tồn tại trong quá trình thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình giám định tại các cơ sở khám chữa bệnh, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện lạm dụng quỹ hoặc từ chối thanh toán đối với những chi phí không đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Năm 2016, đảm bảo gần 2 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng số tiền gần 920 tỷ đồng, tăng 66,8% so với năm 2015. Công tác thanh kiểm tra được đẩy mạnh, công tác cải cách hành chính được chú trọng, trong đó nổi bật là việc triển khai mạnh mẽ, quyết liệt giao dịch điện tử hồ sơ đóng, đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính ngay tại cơ quan đơn vị thông qua dịch vụ bưu điện. Công tác công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư, việc triển khai ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ được nâng cao, góp phần tích cực trong việc giải quyết nhanh các chế độ chính sách cho người lao động. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, đã huy động được sức mạnh toàn xã hội, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bước sang năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình hành động số 21 ngày 30 tháng 5 năm 2013 của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 21 NQTU của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, thực hiện tốt công tác thu và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện tốt công tác thường trực giám định bảo hiểm y tế, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và giao dịch điện tử với tất cả các đơn vị sử dụng lao động, tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nghiệp vụ và hoàn thiện hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền theo hướng chuyên sâu về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, tăng cường đối thoại chính sách với từng nhóm đối tượng, kiện toàn bộ máy tổ chức trong toàn đơn vị, chuyển đổi tác phong làm việc, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của ngành, hướng tới phục vụ tốt nhất cho các đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Mục trả lời ý kiến bạn nghe đài.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn là cầu nối giữa thính giả với cơ quan chức năng để những bức xúc của người dân và những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống được giải quyết nhanh và đúng pháp luật, từ năm 2017, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ mở thêm mục trả lời ý kiến bạn nghe đài.
Vừa qua, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên nhận được đơn phản ánh của cử tri Nguyễn Văn Lâm ở tổ 4 phường Quang Trung hỏi về chế độ chính sách cho bố đẻ của ông là ông Nguyễn Văn Nhưỡng, bị trúng bom của máy bay Mỹ, hy sinh lúc 15 giờ ngày 11 tháng 7 năm 1967 tại xã Phẫn Mễ, huyện Phú Lương, nhưng chưa được xác nhận là liệt sĩ. Về vấn đề này, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, và được biết trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Nhưỡng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan thanh tra tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội và Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên xác minh trả lời tại báo cáo kết luận số 158 ngày 12 tháng 7 năm 2000. Kết quả xác minh nêu rõ, ông Nguyễn Văn Nhưỡng, sinh năm 1932, quê quán Văn Thiệu, Nông Cống, Thanh Hóa, là bộ đội chuyển về Ty Kiến trúc thuộc Sở Giao thông Vận tải Bắc Thái năm 1965. Đến ngày 11 tháng 7 năm 1967, ông bị chết do máy bay Mỹ ném bom tại khu vực xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái, nay là Thái Nguyên, là sự việc có thật. Tuy nhiên, theo nội dung đơn đề nghị của anh Lâm là bố anh chết phải được xét liệt sĩ theo quy định tại điểm 6, điều 11 của Nghị định 28 CP là không thể áp dụng được. Bởi điểm 6, điều 11 của Nghị định 28 CP nêu rõ, người được xét liệt sĩ là người dũng cảm, làm những công việc cấp bách phục vụ quốc phòng và an ninh, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân. Còn như nội dung xác minh, thì ông Nhưỡng ở diện xét vì chết trong lúc nghỉ ngơi, ở nơi trú ẩn với nhân dân và cách quốc lộ 3 là 400 mét. Ngày 20 tháng 5 năm 1968, Ủy ban Hành chính tỉnh Bắc Thái đã quyết định trợ cấp cho gia đình ông Nhưỡng hai khoản tiền gồm 150 đồng trợ cấp chôn cất và trợ cấp 4 tháng lương là trên 220 đồng. Ngày 8 tháng 9 năm 1969, Ủy ban Hành chính tỉnh Bắc Thái đã xét theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải và tờ khai thu nhập của gia đình quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho hai con ông Nhưỡng là 22,3 đồng một tháng. cơ quan thanh tra tỉnh khẳng định việc Ủy ban Hành chính tỉnh Bắc Thái đã giải quyết một số chế độ chính sách thời kỳ đó cho gia đình ông Nhưỡng là hoàn toàn đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, các ý kiến hay đơn thư của quý vị và các bạn hỏi liên quan tới mọi chế độ chính sách có thể gửi đến Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi sẽ xem xét và gửi tới cơ quan chuyên môn để trả lời trong thời gian sớm nhất.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 4 ngày 5 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Lời cảm ơn. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, tỉnh đoàn Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên và các sở ban ngành của tỉnh Thái Nguyên. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên, các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân huyện Định Hóa, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên các thời kỳ, Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Thái Nguyên, Câu lạc bộ hưu trí thành phố Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cùng cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 13, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Các gia đình thông gia, họ hàng thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa bố, ông chúng tôi là ông Lê Quý Mùi, sinh năm 1943, quê quán xã Mai Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, trú quán tại tổ 13, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, trưởng nam Lê Quý My, thứ nam Lê Quang Minh, thứ nữ Lê Thị Minh Thiêm cùng toàn thể gia quyến.
Taxi Thái Bảo 02803-737-737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón xuân sang rước lộc vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803-737-737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau: một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc; một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc; hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc; 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc; 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.